Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào Nguyễn Thế Phong. Hồi đầu tháng này thì quý thính giả đã nghe ông thông báo về việc Hội đồng thành phố Maribyrnong chấp nhận đơn bày tỏ mong muốn mua đất của Hội đồng thành phố này để mà xây Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Thay vì là chỉ có thuê miếng đất đó trong vòng tối đa là 35 năm thôi. Bây giờ thì chúng tôi lại được biết là Ủy ban vận động gây quỹ cho Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu cũng đã đưa ra thông báo cho biết sẽ có một chương trình vận động gây quỹ rất quy mô. Thưa, xin cho biết chương trình gây quỹ này là để làm gì vậy thưa ông?
Dạ thưa chị, để mà đáp ứng lại được cái nhu cầu mà rất là quan trọng và khẩn cấp, đó là chúng ta phải có được một phần, đóng được 1/3 cái số tiền mà chúng ta hứa để gây quỹ, đó là 5 triệu đô la để có thể bắt đầu cái công trình này. Và bên cạnh đó chúng ta còn phải gây quỹ để mà mua miếng đất nữa. Thì trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi nghĩ rằng hiện nay chỉ có một cái chương trình mà trước đây có bắt đầu, nhưng mà bắt đầu mới thì chúng ta sau đó chúng ta bị đại dịch Vũ Hán coronavirus, chúng ta phải ngưng. Đó là cái chương trình mỗi gia đình một viên gạch, thì chị, với trị giá 500, mà nếu chúng ta có được nhiều người đóng góp và ghi tri ân cái người thân của mình lên trên cái bức tượng tri ân của Viện Bảo tàng đó, thì với cái con số mà hàng trăm hoặc hàng ngàn viên gạch này thì chúng ta sẽ đạt được cái số tiền mà quan trọng đó để chúng ta có thể bắt đầu xây cất, thì chị. Đó là cái, mà trong cái bối cảnh đó thì vấn đề mà đóng góp mỗi gia đình một viên gạch nó không cần phải qua một cái buổi gây quỹ mà mặt đối mặt giống như trước đây mà chúng ta đã có. Thì trong bối cảnh đó chúng tôi đã tái lập trở lại cái chương trình này qua cái cuộc gây quỹ vào cái ngày Father Day của năm nay, tức là vào ngày 6 tháng 9 tới đây, thưa chị.
Dạ vâng, chúng tôi được biết là chương trình này sẽ gây quỹ trên toàn nước Úc và trên cả thế giới. Dạ. Tại sao phải như vậy khi mà Viện Bảo tàng chỉ được thiết lập ở tiểu bang Victoria này thưa?
Dạ thưa chị, bởi vì đây là cái Viện Bảo tàng của Người Việt Tự do của chúng ta nói chung. Đương nhiên một cái Viện Bảo tàng nó phải nằm ở một cái nơi nào đó, thì dù nó nằm ở bên Mỹ, ở một cái tiểu bang hay một thành phố nào đó, nó vẫn thuộc về và cái bổn phận và trách nhiệm của toàn thể người Việt mình tại hải ngoại này. Và khi chúng ta có được một cái Viện Bảo tàng mà lớn và quy mô như thế này đó, hiện nay chúng ta chưa có một Viện Bảo tàng nào cái tầm vóc cỡ này cả, và cũng chưa có một cái Viện Bảo tàng nào của người Việt chúng ta ở hải ngoại này mà được chính phủ hỗ trợ đến cái mức độ như thế này. Đây là một cái cơ hội rất là hiếm có, và đương nhiên khi chúng ta có Viện Bảo tàng đây, chúng ta sẽ thu thập tất cả những cái tài liệu dữ liệu không phải chỉ ở nước Úc này mà trên toàn hải ngoại này, thưa chị. Do đó cho nên chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái cơ hội chung cho toàn thể người Việt mình chúng ta trên thế giới, và không phải chỉ cứ ở Victoria hay là ở tại nước Úc này mà là trên toàn thế giới là như vậy, thưa chị.
Xin ông nhắc lại cái số tiền mà chính phủ đóng góp cho việc xây dựng Viện Bảo tàng của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu thưa.
Dạ, hiện nay đó thì chính phủ tiểu bang Victoria đóng góp là 4.450.000 và chính phủ liên bang là 5 triệu, và chúng ta cần phải đóng góp ít nhất là 1/3 còn lại, tức là 5 triệu đô la, và chúng ta đã hứa là chúng ta sẽ đóng góp 1/3 vì cộng đồng chúng ta ở tại Úc Châu đã hứa như vậy. Do đó cho nên chính phủ cả tiểu bang và liên bang đã tài trợ cho chúng ta cái số tiền 4.5 triệu và 5 triệu kể trên, thưa chị.
Vâng, thưa ông có nhắc đến chương trình gây quỹ mang tên là Một viên gạch cho cha xây dựng Viện Bảo tàng nhân ngày Father's Day sắp tới. Thưa, xin cho biết chương trình được tổ chức dựa trên ngày Father's Day thì nó có ý nghĩa như thế nào vậy thưa ông?
Dạ thưa chị, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta xây dựng Viện Bảo tàng, và cái thế hệ của hiện nay của chúng ta là cái thế hệ làm nhân chứng sống của chúng ta hiện bây giờ đang còn sống ở đây. Và cái bổn phận chúng ta xây dựng cái Viện Bảo tàng này là để sự thật không bao giờ quên, để rồi chúng ta, cái thế hệ chúng ta lần lượt đang ra đi, và chúng ta nhìn thấy đó trước mắt là và chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, thế hệ này ra đi, và đặc biệt là thế hệ cha và ông của chúng ta cũng đang ra đi. Và cái mong ước của chúng ta là để lại cái sự thật, để lại cái di sản và để lại cái lời cảm ơn cho nước Úc này, để rồi sau này con cháu chúng ta chỉ việc tiếp tục thôi mà thôi, tiếp tục giữ Viện Bảo tàng, tiếp tục run Viện Bảo tàng và tiếp tục cái câu chuyện đó, cái di sản đó. Do đó cho nên chúng tôi thiết nghĩ không có gì quý hơn là vào cái ngày Father's Day, đặc biệt là trong bối cảnh bây giờ mọi người đều phải ở nhà cả, không có còn đi ra nhà hàng hoặc là làm những tổ chức lớn như những ngày Father's Day khác. Nhưng hiện bây giờ chúng ta sẽ có một cái món quà đầy ý nghĩa và nó vĩnh viễn muôn đời, đó là chúng ta khắc ghi tên của cha của chúng ta hoặc là ông của chúng ta chúng ta vào trong bức tường tri ân của Viện Bảo tàng, để rồi nơi đó chúng ta đóng góp vào xây dựng một cái ước mơ mà cha và ông và những người Việt tị nạn của chúng ta hằng mong ước ấp ủ. Thì là một người con không có cái gì hay cho bằng, chúng ta làm cái nghĩa cử đó, và sau này ngày lễ tình mẹ hoặc là bất cứ, và trong tương lai nữa thưa chị, những ngày thường chúng ta vẫn có thể tri ân một người thầy hoặc là một người đồng đội đã nằm xuống, hoặc là một vị tướng lãnh hay bất cứ gì chúng ta kính nhớ và tri ân, chúng ta vẫn có thể tặng cho họ một viên gạch để cái tên của họ được khắc ghi trong Viện Bảo tàng. Chúng tôi thiết nghĩ đây là một cái nghĩa cử, một món quà vô cùng ý nghĩa và quý giá, và làm được một cái câu chuyện rất tốt nữa, đó là xây dựng được Viện Bảo tàng vĩnh viễn, thực hiện được ước mơ của ông, của cha trong gia đình chúng ta cho thế hệ mai hậu, thưa chị.
Vâng, như vậy xin ông cho biết chi tiết về chương trình này ạ.
Dạ, chương trình này thưa chị đã được bắt đầu kể từ chúng tôi ra thông báo. Cái việc đóng góp rất là đơn giản, quý vị chỉ việc vào trong cái website của Viện Bảo tàng, chúng vị đánh vô là www.vietnamesemuseum.com.au, thì quý vị sẽ thấy ngay cái trang đầu, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị vào trong để quý vị đóng góp mua một viên gạch. Nếu quý vị nào không có khả năng mua một viên gạch nhưng muốn đóng góp 5 đồng, 10 đồng, bao nhiêu tiền đó cho Viện Bảo tàng, chúng tôi đều nhận cả, và tất cả cái số tiền nào từ 2 đồng trở lên đều được chiết trừ thuế, thưa chị. Do đó cho nên chúng tôi rất thiết tha kêu gọi quý vị rất là đơn giản, kể từ ngày hôm nay cho đến ngày lễ tình cha hoặc là sau ngày đó nữa, quý vị muốn thì chỉ quý vị cứ vào trong trang mạng của Viện Bảo tàng www.vietnamesemuseum.com.au là quý vị sẽ được hướng dẫn để đóng góp phần của mình vào cái viên gạch đó, thưa chị.
Vâng, có thời hạn nào được đề ra cho chương trình gây quỹ này không thưa ông?
Dạ thưa chị, cho cái một viên gạch cho cha đó, thì nhân cái dịp này chúng tôi cũng có một cái certificate, một cái giấy cảm ơn đặc biệt, và sau khi quý vị đóng góp rồi, quý vị có thể in ra ngay lập tức qua trang mạng của Viện Bảo tàng, và quý vị sẽ tặng cho cha cái tờ giấy certificate đó vào cái ngày Father Day, như là món quà. Quý vị có thể làm nó ngay bây giờ cho đến ngày Father Day, và trong cái ngày Father Day quý vị có thể gọi vô và cũng có thể tặng cho cha vào ngay trong ngày Father Day. Chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt để trình bày cũng như là gây quỹ đặc biệt vào ngày Father Day, ngày 6 tây tháng 9, từ lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 6 tây tháng 9, thưa chị. Quý vị có thể tham gia vào đó và có thể mời cha của mình vào nghe, có chương trình văn nghệ, có chương trình phát biểu cảm tưởng, và đặc biệt có một cái tiết mục cực kỳ cảm động, xúc động, đó là cộng đồng tại ACT, tức là cộng đồng Canberra, sẽ chính thức trao lại cho Viện Bảo tàng 2 lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được treo trên cái cột cờ của Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa vào giờ phút cuối, đã được tìm thấy và được cất giữ rất là kỹ từ năm 75 cho đến bây giờ, sẽ được cộng đồng ACT chính thức trao tặng lại cho Viện Bảo tàng qua cái buổi trình bày và văn nghệ sắp tới đây vào ngày Father Day, thưa chị. Chúng tôi rất mong tất cả quý vị và con cháu vào để thưởng thức chương trình, cũng như là một cái dịp để con cháu có thể tặng cho cha một viên gạch để xây dựng Viện Bảo tàng.
Xin ông nhắc lại thời gian và cách để tham gia chương trình vào đúng ngày 6 tháng 9 này thưa ông.
Dạ, thưa chị. Thứ nhất là cái chương trình sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều trên Facebook. Quý vị có thể vào được cái Facebook của Viện Bảo tàng để quý vị xem, hoặc là cũng có một số những Facebook mà liên quan, họ có thể link với bạn bè mà họ biết, họ cũng có thể đưa quý vị vào, nhưng mà tốt nhất là cái Facebook của Viện Bảo tàng. Đó là www.facebook.com/vietmuseumaus, www.facebook.com/vietmuseumaus.
Vâng, xin nhắc lại facebook.com/vietmuseumaus, tức là Vietnamese Museum Australia, phải không ạ?
Dạ, đúng rồi, viết tắt.
Vâng, thế thì kế hoạch của ban tổ chức đối với dự án xây dựng Viện Bảo tàng trong những ngày tới, ngoài cái việc gây quỹ này là gì ạ? Bây giờ thí dụ chúng ta gây quỹ rồi, cái số tiền nó chưa đến 5 triệu đô la thì sao thưa ông?
Chị còn một cái chương trình nữa mà các tiểu bang và lãnh thổ cũng như cộng đồng liên bang sẽ làm và chúng tôi sẽ làm, đó là thứ nhất là tất cả các tiểu bang và lãnh thổ với cái điều kiện cho phép thì vì có nhiều tiểu bang thì cái vấn đề mà bị giới hạn đó đã mở rộng được nhiều rồi. Ví dụ như tại Tây Úc, ví dụ như tại Canberra hoặc là ở tại Queensland, nó vẫn còn được sinh hoạt. Thì chúng tôi sẽ nhờ ban chấp hành của từng tiểu bang lãnh thổ một đưa ra chương trình gây quỹ và gây quỹ tại tiểu bang của mình. Rồi sau đó thì sẽ đóng góp vào cái mục đích chung. Và khi mà quý vị gây quỹ như vậy thì Viện Bảo tàng sẽ là cái người ký giấy biên nhận, và ban chấp hành tại tiểu bang lãnh thổ là người sẽ nhận tiền từ quý vị, và sau đó tên của quý vị sẽ được gửi về và chúng tôi là cái người cấp biên nhận. Thì đó là một hình thức mà chúng ta đã từng làm với Red Cross, với những cái cơ quan từ thiện mà trước đây chúng ta đã từng làm để gây quỹ cho nạn nhân hỏa hoạn của Úc v.v. Thì trong cái bối cảnh đó chúng tôi cũng từng làm như vậy. Và đặc biệt là sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nơi khác trên thế giới, tại Hoa Kỳ, tại Canada và tại Âu Châu. Mặc dù chúng tôi không đi qua được những nơi đó, nhưng chúng tôi hy vọng rằng sẽ có rất nhiều người tại các cái nơi đó có thể tổ chức những buổi gây quỹ để đóng góp vào cái công trình chung này, thưa chị. Đó là những cái kế hoạch, và cái kế hoạch mà mỗi gia đình riêng gặp sẽ được tiếp tục trong vòng 1-2 năm tới nữa đây, để chúng ta tiếp tục gây quỹ theo hình thức online, và chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những chương trình trình bày hoặc là văn nghệ và trình bày online giống như lần này để cho mọi người tiếp tục theo dõi, và đồng thời để mọi người tiếp tục đóng góp.
Ông nói rằng là cái việc mà chính phủ liên bang và tiểu bang đóng góp cho cái dự án xây dựng viện bảo tàng của người Việt tự do Úc Châu như vậy đó, thì họ có cái thời hạn cho cái việc xây dựng của cộng đồng. Thế thì thời hạn đó là khi nào thưa ông?
Dạ thưa chị, đối với chính phủ tiểu bang họ cho chúng ta đình trệ được 12 tháng, tức là đến tháng 5 năm sau thì chúng ta phải bắt đầu xây cất. Tuy nhiên với cái tình trạng mà đại dịch nó biến chuyển và cái đợt 2 như thế này nó làm quá tồi tệ đó, đặc biệt tại Victoria, thì chúng ta có thể sẽ xin gia hạn thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên chúng ta phải cố gắng bằng mọi giá thưa chị để mà gây quỹ cho càng sớm càng tốt. Tại vì nếu chúng ta càng để lâu đó thì cái vấn đề thời giá và vật giá nó cũng tăng lên, và mọi người rất là muốn, đặc biệt các bác cao niên muốn, là có nhiều bác nói tôi trước khi tôi qua đời tôi muốn nhìn thấy cái viên gạch đầu tiên được đặt xuống, tôi được đụng vào cái viên gạch đó tôi cũng mãn nguyện. Có những bác 80-90 tuổi, bác nói cái câu như vậy rất là cảm động. Thật ra chúng tôi thiết nghĩ rằng vì các thế hệ như vậy, chúng ta mọi người, nếu mỗi người góp một bàn tay, nhất quyết chúng ta sẽ đạt được cái việc xây dựng theo như là chính phủ muốn, mà cái số tiền chúng ta đạt được để chúng ta xây cất càng sớm càng tốt thì chị.
Thế đó là cái vấn đề gây quỹ cho 5 triệu đô la. Rồi nếu tháng 9 này mà Hội đồng thành phố Maribyrnong chấp nhận cho cái việc mua đất của hội đồng để mà xây dựng viện bảo tàng vĩnh viễn luôn trên đó đó, thì như ông đã thông báo trước đây thì cái số tiền mua đất có thể tối đa là khoảng 2 triệu nữa. Thế thì làm sao có được cái khoản tiền này thưa ông?
Dạ thưa chị, thứ nhất là hội đồng thành phố không buộc chúng ta phải trả tiền liền, mà hội đồng thành phố yêu cầu chúng ta đóng 10%. 10% trên tổng số 2 triệu đó, tức là 200.000, thì cái số tiền đó chúng ta đã có, chúng ta có thể đóng 10% đó, và họ có thể kéo dài cho chúng ta cho đến lúc mà chúng ta bắt đầu xây cất mới bắt đầu trả. Thì cái điều đó chúng ta thương lượng với hội đồng thành phố được. Và đồng thời đó, một cái nữa chúng tôi cũng xin chính phủ liên bang đó, trong cái số tiền 5 triệu tài trợ đó, có thể cho chúng ta một số tiền 2 triệu trong đó để chúng ta trả cái tiền đất trước, và rồi chúng ta sẽ gây quỹ. Thì như vậy chúng ta vẫn thiếu hụt trong cái số tiền mà 5 triệu đó, chúng ta lấy 2 triệu, chúng ta chỉ còn có 3 triệu. Thì đương nhiên chúng ta vẫn gây quỹ 5 triệu để mà bù đắp vào, nhưng mà cái tiền bù đắp đó là vào vấn đề xây cất. Còn nếu chính phủ liên bang cho chúng phép chúng ta xài trước cái tiền 2 triệu kia để trả cho hội đồng thành phố, thì chúng ta vẫn có tiền để trả cái khu đất đó, thưa chị.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Ban Quản trị Dự án Xây dựng Viện Bảo tàng Người Việt Tự do Úc Châu, và cầu chúc mọi kế hoạch của ban tổ chức được thành công tốt đẹp.
Dạ, xin được một lần nữa cảm ơn chị Thanh Vy và toàn thể quý vị thính giả của đài SBS. Chúng tôi rất mong quý vị tham gia và cổ động tối đa cho chương trình đầy ý nghĩa này. Một lần nữa cảm ơn chị và toàn thể quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.